Chào mừng các bạn đến với podcast Chàng Gốc Già. Thì tiếp tục cái chương trình podcast với những cái khách mời đặc biệt. Thì hôm nay Chàng Gốc Già rất là vui được chào mừng anh Hoàng Tinh Thăng tham gia vào trong cái buổi podcast ngày hôm nay. Thì Thăng hiện nay là đang sống và làm việc ở Singapore. Thăng đang làm ở cái ngân hàng gọi là Sumitomo Mitsui Banking Corporation, viết tắt là SMBC ở Singapore đó. Thì Thăng chuyên làm về cái lĩnh vực là tài chính cho cái ngành năng lượng. Giới thiệu một chút sơ qua về Thăng thì Thăng là dân chuyên Pháp ở Lê Hồng Phong. Sau đấy thì Thăng qua Pháp học ở cái chương trình tài chính ở cái trường Paris Dauphine, là một trong những cái trường mà tốt nhất về đào tạo tài chính ở Pháp. Sau đấy thì Thăng làm cho EY, Earn and Young ở Pháp. Rồi sau đấy thì Thăng qua Singapore làm cho Astris. Đó là trước khi mà chuyển sang Sumitomo Mitsui. Thăng thì cũng là một cái holder của CFA. Thì trong cái chia sẻ ngày hôm nay, ngoài cái việc mà Thăng chia sẻ về công việc của những cái người làm tài chính trong cái lĩnh vực năng lượng nó rất là chuyên biệt đó, thì Thăng cũng sẽ chia sẻ với các bạn, chia sẻ với chúng ta một số cái góc nhìn về cái bằng CFA này. Cảm ơn Thăng rất là nhiều đã đồng ý tham gia chương trình Podcast Chàng Gốc Già. Chào mừng Thăng đến với Podcast.
Dạ vâng, em chào anh Chí, em chào tất cả mọi người. Em rất cảm ơn anh đã có lời mời em tham gia cái buổi podcast hôm nay ạ.
Rồi anh phải là cái người cảm ơn Thăng, và anh cũng thay mặt các bạn cảm ơn Thăng rất là nhiều. Thì mình đi thẳng vào luôn cái chủ đề ngày hôm nay, thì đây là chính là cái lĩnh vực mà Thăng đang làm và có thể nói rất là chuyên sâu. Bởi vì có thể là nhiều bạn chưa cái hình dung được là khi mà mình làm cho những cái tổ chức mà những cái tập đoàn nó càng lớn đó, thì cái mức độ mà chuyên nghiệp hay là cái chuyên môn hóa cái lĩnh vực mà nó rất là cụ thể thì nó rất là sâu. Khi mà mình làm trong một cái tổ chức nó nhỏ nhỏ, nó vừa vừa, thì nhiều khi mình phải đóng rất là nhiều vai. Nhưng mà khi mà mình làm cho những cái tổ chức mà rất là lớn đó, thì cái công việc nó rất là cụ thể và nó rất là đi vào cái hẹp. Thì Thăng có thể nói sơ qua một chút cho các bạn hiểu rằng là cái làm tài chính trong cái ngành năng lượng thì nó như thế nào không Thăng ha?
Dạ vâng, em rất vui. Thì trước hết là để cho anh và mọi người có được cái nhìn tương đối tổng quát về những công việc mà em làm hàng ngày, thì em cũng xin phép giới thiệu qua một chút những cái công việc đó. Thì cái nhiệm vụ chủ yếu của bọn em là thẩm định và cho vay các dự án lớn nhỏ về ngành năng lượng và ngành hạ tầng. Thì các dự án mà bản thân em đã tham gia thì nó cũng khá đa dạng, ví dụ như là điện mặt trời, điện gió và đường cao tốc ở Ấn Độ, một dự án vệ tinh viễn thông ở Malaysia, hay là ở Đài Loan thì có một số dự án điện gió ngoài khơi và dự án điện mặt trời nổi. Và nhất là ở Việt Nam thì em cũng đang xem xét một số hồ sơ về một số dự án điện gió và điện mặt trời. Thì cái lĩnh vực tài chính cho ngành năng lượng và hạ tầng đấy anh ạ, nếu mà nói rộng ra một chút thì ở đâu cũng vậy. Cái ngành này bản chất của nó là một cái ngành dài hạn, cho nên là nó sẽ luôn cần những cái nguồn vốn chủ sở hữu và vốn vay cũng mang tính chất dài hạn. Cái vốn chủ sở hữu nó sẽ đến từ các nhà đầu tư tài chính có tầm nhìn dài hạn, ví dụ như các quỹ hưu trí hay là các quỹ đầu tư hạ tầng vân vân, hay là thậm chí trong chính các công ty hoạt động trong lĩnh vực này thì họ sẽ đầu tư cái nguồn vốn chủ sở hữu của họ vào từng dự án. Còn cái nguồn vốn vay thì có thể đến từ các ngân hàng hay là từ các nhà đầu tư trái phiếu thông qua cái thị trường vốn quốc tế. Đấy, nơi mà em làm việc bây giờ là ngân hàng SMBC của Nhật, thì em nó tập trung vào, thì bọn em làm tập trung vào cái mảng tín dụng ngân hàng, và với đặc thù là ngân hàng quốc tế thì các dự án nó cũng mang tính quốc tế rất là cao, thì như em đề cập ở trên. Thì thì ngoài cái mảng mà thẩm định các khoản vay mà liên quan đến dự án năng lượng như là em có nói ở trên, thì nếu mà nói sâu thêm một chút về công việc này thì là bọn em sẽ dựa trên kết quả làm việc của các tư vấn thẩm định độc lập, và bọn em viết báo cáo phân tích tất cả mọi cái rủi ro liên quan đến cái dự án đó theo quan điểm của một tổ chức tín dụng cho vay. Bọn em phải, khi mà bọn em trình ra cho cấp phê duyệt tín dụng, bọn em phải chứng tỏ được là các biện pháp giảm thiểu rủi ro là có, và bọn em chứng minh được bằng các tính toán dựa trên mô hình tài chính là những cái biện pháp giảm thiểu rủi ro đó nó có thể giúp cái dòng tiền của dự án vẫn chống chịu được trong những cái kịch bản xấu. Đấy là cái yếu tố thẩm định dự án. trong công việc của em thì nó cũng giống như là em nghĩ là giống như một nhà ngân hàng mà ở ở rất nhiều nước khác nhau, ví dụ ngay như là ở Việt Nam hay là Pháp, thì em nghĩ là cũng sẽ nó cũng sẽ có rất là nhiều điểm chung. Ngoài ra thì công việc của bọn em thì ít hơn một chút, thì là bọn em sẽ đảm nhiệm cái vai trò là tư vấn giúp cho khách hàng huy động vốn vay cho các dự án lớn. Thì tư vấn có nghĩa là bọn em sẽ trực tiếp là người đại diện cho khách hàng, tức là các chủ đầu tư dự án lớn ấy, làm việc với các ngân hàng bạn và giúp khách hàng có thể có xây dựng giúp khách hàng một cái mô hình tài chính, và mình phải structure, tức là cơ cấu một cái giao dịch với cái cơ cấu rủi ro rõ ràng mà các tổ chức tín dụng có thể chấp nhận được, thì nó gọi là bankable đấy ạ. Thì ngoài ra thì nếu mà nó nói lại một chút về cái nhiều vai ít vai, thật ra là bọn em bây giờ trong một cái tổ chức lớn như thế này thì em cũng đóng khá là nhiều vai. Có một số dự án thì em sẽ đóng vai trò cán bộ thẩm định tín dụng của dự án. Có một số dự án thì em đóng vai trò là tư vấn cho chủ đầu tư của dự án đó, thì là hai cái vai trò này không không có để cho một người cùng làm được, bởi vì nó có một chút xung đột. Ngoài ra thì em còn có một công việc khác, ví dụ như là bọn em ai cũng phải tham gia một chút vào cái công việc phát triển kinh doanh cho ngân hàng và giữ quan hệ với các khách hàng cũ và mới. Thì đây là một cái phần công việc quan trọng và bản thân em cũng tốn khá là nhiều thời gian cho cái vấn đề này. Ngoài ra thì có các công việc liên quan đến nội bộ khác, như là các vấn đề về tuân thủ, thì lúc nào mình cũng phải đảm bảo là mọi thứ đều phải tròn trịa cho nó cho thì thờ mới được. Và ngoài ra thì em cũng giúp giúp cho ngân hàng và đội của em trong một số cái dự án nội bộ mà liên quan đến, ví dụ như là tối ưu hóa hệ thống thông tin, hay là em sẽ làm một trong các tình nguyện viên mà test một cái quy trình mới, ví dụ xong rồi đưa phản hồi cho nội bộ, ví dụ như thế chẳng hạn. Thì cũng nó tương đối là đa dạng. Vâng.
Ok, thì hồi nãy Thăng có nói là cái chuyện mà mình phải tuân thủ đó, thì cái này nó có phải là cái compliance, nhưng mà anh không hiểu là theo các cái quy định của nội bộ hay là mình theo compliance với lại các cái quy định của bên ngoài của cái regulation, Thăng ha?
Vâng ạ, thì cái vấn đề mà tuân thủ trong một ngân hàng quốc tế thì là một vấn đề phải nói là quan trọng hàng đầu.
Đúng rồi.
Vấn đề về tuân thủ trong một ngân hàng quốc tế em nghĩ là một vấn đề quan trọng hàng đầu, và thật sự các ngân hàng, ví dụ như là ngân hàng em ở Sing, thì là họ tốn rất là nhiều thời gian và tiền bạc để đầu tư cho cái vấn đề compliance này. Bởi vì anh có thể hình dung là một ngân hàng trụ sở thì ở Nhật Bản nhưng mà có chi nhánh ở Singapore, thì ít trước tiên là sẽ phải chịu cái sự quản lý của pháp luật Nhật Bản và pháp luật Singapore. Và đồng thời khi mà bọn em làm những cái dự án trong các nước trong khu vực thì cũng phải chịu thêm cái sự điều tiết của những cái cơ quan quản lý ở các nước sở tại đó, mà trong đó có cả Việt Nam.
Đúng rồi.
Và ngoài ra thì bọn em cũng chịu rất nhiều cái sự ràng buộc từ các cơ quan quản lý của các nước khác, ví dụ như là Mỹ, bởi vì các ngân hàng quốc tế thì đều giao dịch bằng đồng USD, mà cách mà họ tiến hành thì bao giờ cũng là sử dụng một cái correspondent banking đặt ở New York. Mà trước đây thì chính phủ Mỹ đã dùng cái correspondent banking đó để phạt ngân hàng BNP Paribas và đến ngân hàng tỷ USD về về cái tội là vi phạm một số các quy định của Mỹ
Đúng rồi,
về
trong cái
vấn đề
cấm
là
vận này nè.
vợ trong vấn đề cấm vận, thì là chính phủ Mỹ có thể dùng cái đấy để cắt đứt một ngân hàng đối với lại cái thế giới USD, và như vậy cũng có nghĩa là ngân hàng cũng có thể là chắc chắn là phải nhượng bộ, phải nộp phạt rất là cao nếu như không muốn cái đồng USD bị cắt đứt.
Đúng rồi, đúng rồi. Cái này thì đúng là rất là quan trọng trong cái compliance, cho nên mới hiểu rằng là các cái bạn mà làm về quốc tế thì cái mảng về mặt pháp lý compliance nó còn nhiều khi nó còn quan trọng hơn cả về mặt technical nữa. Ok, thì anh cũng đồng ý với Thăng cái đấy. Thêm một cái nữa là Thăng làm về em làm về về những cái vấn đề về tài chính năng lượng đó, thì anh thấy là những cái dự án này nó rất là lớn, cái vốn đầu tư nó rất là lớn, thì có thể là nó sẽ liên quan đến các cái dự án của chính phủ. Thì không biết rằng là ví dụ như là các cái dự án mà nếu mà chủ đầu tư là chính phủ thì cái việc mà thẩm định nó có khác với lại là chủ đầu tư là bên khu vực tư nhân của một cái tập đoàn nào đó hay không?
Vâng ạ, thì bọn em thực ra bọn em là một ngân hàng thương mại, và đây là cái nguồn vốn vay thương mại chứ không phải vốn vay ưu đãi, và cho nên là bọn em cũng có nhiều cái sự linh động hơn trong cái việc là mình chọn dự án nào mình làm và dự án nào mình không làm. Thì để trả lời cho câu hỏi của anh ấy, thì bọn em thông thường là bọn em không làm việc trực tiếp với nhà nước, mà là bọn ví dụ như là bọn em sẽ cho vay ở một cái dự án nào đấy, ví dụ như ở Việt Nam đi, mà có một doanh nghiệp nhà nước mà đứng ra làm, thì bọn em có thể cho cái doanh nghiệp nhà nước đó vay. Chứ bọn em là vẫn chưa cho vay đối với lại gọi là trực tiếp
Trực tiếp
chính
tới
phủ
chính
cơ ạ.
phủ. Nhưng mà có thể là trong khoản vay đấy thì chính phủ là cái bên bảo đảm đúng không? Làm giống như
Cũng
là
có thể,
guarantee cũng
cũng
có
có
thể
thể
cái đó.
cũng có thể là một số chính phủ, ví dụ nước sở tại, ví dụ như nếu mà em nói lại một cái dự án, em lấy lại cái ví dụ như một dự án ở Việt Nam, thì tất nhiên là bây giờ cái chính sách về bảo lãnh chính phủ ở Việt Nam nó rất là chặt rồi, nhưng mà ví dụ như ngày xưa ấy thì chính phủ Việt Nam có thể bảo lãnh cho những nghĩa vụ thanh toán đối với lại những cái đối tác, tức là counterparties của dự án, để đảm bảo cho dòng tiền của dự án luôn luôn có, thì ngày xưa nó vẫn có bảo lãnh của chính phủ. Hoặc là thậm chí như một cái yếu tố nữa mà cũng có chính phủ vào, thì là ví dụ như vẫn là nói về cái dự án ở Việt Nam này, thì nếu như cái dự án đó mà dùng thiết bị của một nước phát triển nào đấy, em lấy ví dụ như là dùng thiết bị của nước Nhật, thì chính phủ Nhật có thể xem xét và cung cấp hỗ trợ tài chính cho cái dự án đó. Thì nó có một số cái giao diện giữa bọn em, giữa cái khoản vay của bọn em với các cơ quan nhà nước ở một số nước khác nhau, thì nó thể hiện qua kênh, em nghĩ là kênh nó hơi gián tiếp một chút, chứ không phải là bọn em trực tiếp có quan hệ là cho vay với cả chính phủ ạ.
Ok, anh cũng hình dung được rồi. Còn một cái nữa là khi với cái lĩnh vực mà em đang làm về tài chính cho năng lượng đó, anh nghĩ là trong cái chỗ em làm thì nó có nhiều cái mảng khác nhau đúng không? Có nghĩa là họ financing cho các cái dự án, các cái loại dự án khác nhau. Thì với những cái dự án mà cho vay hạ tầng dài như thế thì với em á, cái người mà làm có thể là qua nhiều cái vị trí rồi thì em thấy nó khác nhau như thế nào giữa một cái dự án năng lượng dài hạn và các cái dự án mà tài trợ cho vay trong ngắn và trung hạn hơn, nó khác nhau như thế nào thằng ha?
Vâng ạ, em nghĩ là có một số cái khác biệt rất là lớn. Đó là lý do mà tại sao ví dụ như ngân hàng bọn em, thì bọn em vẫn tổ chức cái đội mà cho vay dài hạn trong ngành năng lượng hạ tầng đứng riêng với lại cái đội mà cho vay ngắn hạn. Ví dụ nó là những cái sản phẩm hoàn toàn khác nhau, cho nên cách tổ chức của bọn em vẫn là cho những cái đội này là biệt lập. Vâng ạ, thì cái dài hạn ở đây thì là bọn em, cái sản phẩm chủ yếu của bọn em là những khoản vay dài hạn trên 10 năm và có thể đến thậm chí là đến 20 năm hoặc là trên 20 năm cho các cái dự án về năng lượng và hạ tầng lớn. Thì cái điểm khác biệt là thứ nhất là bọn em chính vì cái tầm nhìn dài hạn như vậy, cho nên là bọn em sẽ phải có cái quá trình thẩm định rất là chi tiết. Mà quá trình thẩm định ở đây thì bao giờ cũng phải có các tư vấn độc lập họ làm việc. Ví dụ như bọn em sẽ có tư vấn độc lập về kỹ thuật, sẽ đưa ra báo cáo thẩm định về kỹ thuật của dự án đó trước thời điểm giải ngân để bọn em có cơ sở để bọn em làm báo cáo thẩm định nội bộ để trình lên. Và ngoài ra thì sẽ có luật sư tiến hành thẩm định pháp lý của dự án và đưa ra một và sẽ soạn các hợp đồng vay vốn dài hạn, cũng là một cái rất là phức tạp. Và ngoài ra bọn em có một số thì hai cái tư vấn đấy em nghĩ là tư vấn quan trọng nhất, nhưng mà ngoài ra còn có một số tư vấn thẩm định khác, ví dụ như là tư vấn thẩm định về các ảnh hưởng môi trường xã hội của dự án này, tư vấn thẩm định về bảo hiểm của dự án, là vì bảo hiểm một yếu tố cực kỳ quan trọng. Và nếu như mà cái mô hình tài chính của dự án đấy mà thuộc loại khá là phức tạp, thì thông thường các tổ chức tín dụng sẽ yêu cầu thêm là bây giờ phải có một tư vấn khác đứng ra thẩm định mô hình tài chính của dự án, xem cái mô hình đấy xây dựng đúng hay sai và những cái rủi ro là gì, từ cái mô hình là thuần thẩm định thuần túy về mặt Excel thôi đấy, chứ em không nói là về những kết quả của mô hình đấy, mà thẩm định về mặt tính toán của mô hình đấy xem là đúng như thế là đúng hay là sai. Thì sau khi một loạt các tư vấn như vậy họ thẩm định rồi đấy ạ, thì cái tổ chức mà vay vốn ấy, cái dự án đấy thì sẽ hàng tháng phải cung cấp, tức là phải cho phép tư vấn kỹ thuật làm báo cáo cập nhật một lần, phải cập nhật mỗi tháng hoặc là mỗi quý một lần. Và sau khi mà dự án đi vào vận hành rồi thì vẫn phải cho phép tư vấn kỹ thuật và tư vấn về môi trường coi như là theo dõi cái dự án đấy mỗi năm một lần hoặc là mỗi 6 tháng một lần, và những cái báo cáo đấy tức là trong suốt thời gian khoản vay, là nó một khoản vay ví dụ như 20 năm thì là trong 20 năm đấy là mỗi năm hoặc là cứ mỗi 6 tháng một lần là phải có một cái báo cáo của tư vấn kỹ thuật và tư vấn môi trường gửi là để xác nhận rằng dự án vẫn đang hoạt động và không có gì xảy ra, và nếu như có vấn đề gì xảy ra thì vấn đề đó là gì và giảm thiểu cái rủi ro đó như thế nào. Đấy, tức là khi mà bọn em đã chấp nhận là cho vay một cái dự án, nghĩa là gắn bó với cái dự án đấy trong vòng ví dụ như là 10, 20, thậm chí là cao nhất em nghĩ đến 23, 24 năm thì là cái cơ chế về cung cấp thông tin, cơ chế về thẩm định, cơ chế về tài sản đảm bảo nó phải rõ ràng và nó phải cực kỳ minh bạch ngay từ cái thời điểm mà khi mới bắt đầu làm cái dự án đấy cho đến cái lúc mà đã giải ngân và trong quá trình vận hành của dự án luôn, là cũng phải có cái sự minh bạch đó.
Anh cũng hình dung được là cái khối lượng công việc nó rất là nhiều, nhưng mà ví dụ như là vừa rồi đó, trên cái thị trường tài chính đó, hôm rồi như em cũng biết đó, là các cái ngân hàng trung ương lớn, ví dụ như là Fed đó, ngân hàng trung ương Mỹ nè, rồi Bank of England của anh nè, họ đặt cái vấn đề là cái rủi ro biến đổi khí hậu bây giờ là trong các cái mô hình mà tài chính đó, kể cả các khoản vay là phải đưa luôn cái chuyện mà rủi ro biến đổi khí hậu vô nữa, đúng không? Thì anh thấy là cái này kể cả BIS á, họ cũng đặt cái vấn đề là cái rủi ro biến đổi khí hậu vô. Thì bây giờ hiện giờ là các cái dự án như bên em làm là đã tính toán cân nhắc đến cái đó chưa?
Em nghĩ là chưa đâu, bởi vì khi chưa mà luôn. Các ngân hàng trung ương như thế giới và nhất là BIS họ nói họ đưa ra một số cái khuyến nghị hay là một số cái yêu cầu như vậy thì cái đối tượng của các tổ chức này vẫn là các ngân hàng, có nghĩa là bây giờ trong cái tính toán nội bộ thì bọn em phải ví dụ bọn em phải có cách nào đấy để bọn em cộng một cái phần bù rủi ro, một cái risk premium vào trong những tính toán nội bộ trong mô hình rủi ro nội bộ của ngân hàng để coi như là mình tính toán đến những cái rủi ro biến đổi khí hậu như thế nào. Nhưng mà nó vẫn chưa
đến cái, khách hàng đâu, đúng không?
Nó vẫn chưa để tức là từ phía bọn em đấy, bởi vì bọn em là cái bên mà giao dịch với khách hàng, tức là front office, và bọn em chỉ thẩm định cái dự án đấy dựa trên những cái thông số của cái mô hình tài chính của dự án đấy thôi. Đối với bọn em ấy thì cái vấn đề là chi phí vốn nó không phải là vấn đề quan trọng anh ạ. Bởi vì bọn em cái mà bọn em quan tâm là dòng tiền của dự án có đủ trả nợ hay không. Bọn em không cần biết là chủ sở hữu của dự án thì yêu cầu bao nhiêu lợi nhuận cho cái dự án đấy và cái vốn vay của dự án đấy thì lãi suất bao nhiêu thì là đã có dự kiện đầu vào trong các hợp đồng hết rồi. Bọn em không quan tâm đến vấn đề là định giá, là bọn em chỉ quan tâm đến là dòng tiền thôi.
Nhưng mà cái chỗ em nói cái chỗ dòng tiền này nó hay lắm nè, tại vì anh thấy trong tài chính của mình á, mình tính cái dòng tiền, ví dụ mình chiết khấu, đúng không, mình tính terminal value các cái 3 năm 5 năm là thấy khó rồi. Thì như bên em làm cái dự án mà 10 năm, 15 năm, 20 năm thì cái độ khó anh chưa hình dung nó như thế nào. Tại vì ví dụ em ước lượng dòng tiền, em forecast dòng tiền trong vòng 3 năm, 5 năm là thấy đã khó rồi, đúng không? Thì bên em cái mình ứng xử với cái vấn đề này nó như thế nào?
Vâng ạ, thì cho cái vấn đề này, đây cũng là một vấn đề mà hết sức là quan trọng trong tất cả những cái dự án của bọn em. Thì anh tức là nói để cho dễ hình dung đấy, bọn em chỉ cho vay những cái dự án mà có thể nói là có một cái hợp đồng bao tiêu toàn bộ sản phẩm trong một thời gian rất là dài. Ví dụ như một nhà máy điện gió thì phải có ký được hợp đồng mua bán điện trong một thời gian 20 năm ở Việt Nam. Nước là thậm chí có thể ký được 25 năm. Thì khi mà anh đã có cái hợp đồng mua bán điện đấy rồi, tất nhiên là mình phải xem xét những cái điều khoản hợp đồng mua bán điện đấy để xem là trong cái tình huống nào thì cái tổ chức mua điện sẽ không có nghĩa vụ mua điện hay là thế nào đấy, mình sẽ phải có thẩm định pháp lý trên toàn bộ cái hợp đồng bán điện đấy nhá. Nhưng mà về mặt nguyên tắc đấy, là khi mà anh có một hợp đồng bán điện 20 năm, có nghĩa là anh biết là 20 năm nữa thì là cái khối lượng sản phẩm sẽ là như này và anh có giá luôn, thì anh có thể dùng cái đấy để anh biết được là cái doanh thu trong vòng 20 năm nữa nó là như thế nào. Và tất cả những cái dữ kiện đấy là phải đưa vào trong cái mô hình tài chính của dự án và có tư vấn độc lập đấy ạ, là duyệt từng con số một Thì khi khi đó bây giờ em lấy một cái ví dụ là bây giờ cái hợp đồng mua bán điện mà 20 năm thì cái thời gian vay của khoản vay thương mại của ngân hàng thương mại như bọn em có khi nó em nghĩ là bây giờ có thể chỉ đến 15 năm thôi.
À đúng
Tức là
rồi,
nó vẫn
cũng
còn
phải
5
chơi
năm
hao,
cái
còn chơi
đuôi,
hao.
một cái đuôi là 5 năm ở phía sau.
Hay quá, cái thông tin này thì mới với anh thì chắc anh nghĩ là cũng rất là mới với nhiều cái thính giả.
Nhưng mà ngoài đấy đấy là em nghĩ đấy là của cái xu thế mới bây giờ sẽ là không phải là ký những hợp đồng mua bán điện mà dài hạn và bao tiêu toàn bộ sản phẩm như vậy nữa. Ví dụ như em thấy ở Đài Loan hay ở Úc ấy, thì là bọn họ sẵn sàng làm những cái hợp đồng mua bán điện ngắn hơn. Ví dụ nhất là Úc ấy. Úc thì có khi ký hợp đồng mua bán điện chỉ có 10 năm thôi và cũng không ký toàn bộ với toàn bộ công suất của một dự án điện đâu, mà sẽ ký một một phần. Cho nên là cái vấn đề mà cái vai trò của cái đội ngũ từ tức là từ phía chủ đầu tư đã, cái đội ngũ bán hàng này, sẽ rất là quan trọng. Người bán hàng sẽ ký những hợp đồng bán điện mà với giá cao hay thấp là với điều khoản thế nào, tất cả là dựa vào cái đội ngũ bán hàng hết. Và thậm chí là có một ở Úc ấy, thì là có một cái thị trường và tất nhiên là cả ở châu Âu nữa, có những cái thị trường mà ở đó cái thị trường điện cạnh tranh nó rất là phát triển, thì có một số dự án là họ sẽ để cho cái một phần sản lượng của dự án ấy là phải chịu rủi ro thị trường, có nghĩa là không biết trước cái giá. Thì đối với tất cả các dự án nào mà phải có cái rủi ro thị trường chứ, thì là trước khi mà giải ngân thì trong cái hồ sơ thẩm định mà trình lên cấp trên thì sẽ phải có một tư vấn độc lập đứng ra và ước lượng cái đường cong giá điện trong vòng 20 năm tới là như thế nào, và phải đưa ra các cơ sở của tính toán đấy. Thì những cái con số mà tư vấn đưa ra và có cơ sở đàng hoàng như vậy thì mới được phép đưa vào mô hình tài chính để làm cơ sở anh ạ.
À, ok, anh cũng hình dung đó, tại vì ví dụ như là ở ở ở Pháp này mình cũng đã thấy cái thị trường điện bán lẻ cạnh tranh nó cũng đã rất là khốc liệt rồi. Có nghĩa là các nhà cung cấp từ Tây Ban Nha, từ Ý này nọ. Cho nên là các cái dự án như vậy là nó cũng đòi hỏi cái độ đánh giá linh động hơn đúng không Thăng ha? Có nghĩa là nó không phải fix cho là
Vâng
10
ạ.
năm, 15, 20 năm nữa như như lúc trước nữa.
Vâng ạ. Ở châu Âu bây giờ thì nhưng mà tức là cái từ cái phía người tiêu dùng đấy thì tất nhiên là bây giờ em biết là có tức là những cái gói mà tiêu thụ điện cho người tiêu dùng mà nó chỉ ví dụ chỉ kéo dài vài năm thôi hay thế nào đấy. Nhưng mà ở châu Âu hay là Úc, em nghĩ tương lai là ở Việt Nam ấy, thì bây giờ người ta vẫn chú trọng vào những cái hợp đồng mua bán điện ký với cả các doanh nghiệp lớn.
Đúng rồi,
Nó gọi là corporate PPA ấy.
đúng rồi, gọi là khách bán, chủ yếu là nó bán sĩ á, nghĩa là bán
Vâng.
cho
Vâng.
company.
Vâng.
Ok, rồi anh cảm ơn Thăng như này. Thăng đã giúp cho các bạn thính giả của Postcard Chàng Ngốc Già hình dung là cái công việc financing tài trợ các cái dự án cho vay, các cái dự án lớn về hạ tầng, về năng lượng. Thì xuất xuất phát của Thăng là tài chính, và đầu tiên là làm một analyst đúng không Thăng nhỉ?
Dạ vâng ạ.
À, đấy thì Thăng là một analyst, rồi sau đấy thì Thăng cũng có lấy cái bằng CFA. Thì cái bằng CFA là một trong những cái bằng mà nói chung là những cái bạn mà làm trong tài chính, làm về analyst, về làm về phân tích tài chính đó, thì rất là ngưỡng mộ, rất là đánh giá cao về cái bằng này. Thì Thăng là cái người là holder của cái này rồi, và trong công việc hiện nay thì không biết rằng là, có nghĩa là ở góc độ cá nhân của Thăng thôi, thì em thấy rằng là cái việc mà mình đầu tư thời gian, công sức và kể cả tiền bạc, tại vì anh biết rằng là đầu tư cái bằng CFA nó cũng tốn kém lắm, học rồi đóng phí thi nữa, thì theo em là cái đây là cái quan điểm cá nhân của em thôi, về về cái bằng CFA này nó như thế nào đối với những cái người làm trong công việc tài chính chẳng hạn, em có thể chia sẻ thêm.
Vâng ạ, em sẵn lòng chia sẻ thôi ạ. Em thì cái lúc mà em học và thi CFA đấy thì em vẫn còn đang là sinh viên. Thì cái mục tiêu để em học và CFA, học và đi thi CFA ở cái thời điểm đấy là để em có được một công việc tốt khi em ra trường. Thế thôi ạ. Và tất nhiên lúc đó mình vẫn chưa được gọi mình là CFA Charter Holder, mà phải đợi cho đến khi nó có kinh nghiệm, chứng minh được là có đủ kinh nghiệm 4 năm nữa thì mới được mang cái gọi là cái title này. Thì cái trải nghiệm của em đấy là đúng là cái việc học và thi CFA này nó rất là tốn thời gian, nhất là khi mình còn là sinh viên của mình còn phải đi học ở trường và đi tìm việc các kiểu. Thì em nhớ cái thời đấy là một cái thời rất là gian khổ của em, hồi đấy Môn Cầu Đảng ở bên Pháp đấy. Thì nhưng mà sau này khi mà đi làm rồi đấy, thì tất nhiên là cái công việc của em thì lúc 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 trước em vẫn, cái lúc mà em có đạt lại sinh viên ấy, thì em vẫn chưa biết là ngày hôm nay em sẽ làm cái công việc gọi là tài chính cho ngành năng lượng, nhất là năng lượng tái tạo như thế này. Thì tức là khi mình còn là sinh viên ấy, thì mình muốn là mình có nhiều cái lựa chọn nhất có thể, đúng không, sau khi ra trường. Thì
Đúng
đấy là
rồi.
cái lý do mà thôi thúc em đã học và thi cái chứng chỉ CFA này trong lúc em còn đang là sinh viên. Nhưng mà khi mà em đã ra trường rồi ấy, và khi mà em đã biết là mình muốn làm trong lĩnh vực nào rồi ấy, thì nó như là một cái xổ số đấy. Có khi là nếu như cái lĩnh vực mà anh thích làm ấy, là một cái lĩnh vực mà người ta rất chuộng cái CFA, thì đó sẽ là một cái may mắn rất là lớn, đúng không ạ? Bởi vì đã có sẵn
Đúng.
cái chỉ CFA rồi.
Đúng rồi.
Còn riêng đối với em ấy, thì cái xổ số đấy nó lại ra kết quả một kết quả khác. Có nghĩa là trong cái lĩnh vực của em ấy, thì tức là người ta không 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 quan tâm đến CFA. Cái CFA thật sự là không có tạo được nhiều giá trị gia tăng cho cái CV của mình và cho những cái gì mà em làm mỗi ngày. Thì em nghĩ trong ngành này thì cái mà người ta coi trọng nhất ấy là cái tư duy và cái kinh nghiệm của mình thôi. Chứ việc mà anh có một cái chứng chỉ CFA thì nó cũng không phải là chứng minh cho khách hàng của mình thấy là mình có một cái năng lực gì hơn người hay là như thế nào cả. Đấy, em chia sẻ một cách rất là chân thành như vậy luôn. Thì tất nhiên có rồi thì cũng không thể nào nói là có nó rồi mà không không tốt được. Nhưng mà đấy, nhưng mà riêng đối với công việc của em ấy thì nó không tạo được giá trị gia tăng anh ạ. Em cảm tưởng, tức là em không biết cái chương trình về CFA bây giờ như thế nào nhá, nhưng mà cái thời mà em học ấy, thì em cảm tưởng nó rất là phù hợp với một người mà đi làm về ví dụ như là asset management, làm cho fund này, các quỹ đầu tư cổ phiếu niêm yết này,
Đúng
hoặc
rồi.
là một các những cái người mà sẽ làm cái công việc là gọi là private banking ấy, làm ngân hàng quản lý những, hoặc là wealth management ấy, quản lý những cái tài sản rất là lớn cho những người rất là giàu. Thì mà lại phải là ở các nước đã phát triển cơ. Đấy, thì như thế là em nghĩ là cái sự giống nhau nhiều nhất nó là theo cái hướng đấy. Chứ còn nếu như mà bây giờ em là một người mà làm cái nghiệp vụ tín dụng, mà tín dụng chuyên ngành, mà trong một cái thị trường mà nó đa dạng như thế này, rất là nhiều nước khác nhau, rất là nhiều thị trường khác nhau, và là chủ yếu là các nước mà đang phát triển, đúng không ạ? Thì
Đúng rồi.
khi đó em thấy cái việc mà mình có chứng chỉ CFA nó cũng không tạo ra nhiều giá trị gia tăng lắm, đúng không ạ?
Thì anh thấy là em có một sự chuẩn bị rất là chu đáo, rất là từ sớm để có một cái CFA, nhưng mà như em nói, nó cái cơ hội, cái công việc làm có đến sau này của mình thì nó không có tận dụng khai thác hết cái bằng CFA. Nhưng mà cái CFA thì nó còn vẫn trang bị cho mình những cái kiến thức nhất định, và cái nữa là nó rất là phù hợp với những cái người mà các bạn làm analyst đấy, liên quan đến investment, liên quan đến wealth management này nọ, như như em nói, đúng không? Nhưng mà
Vâng,
nếu
đúng,
mà
chính xác ạ.
nhưng mà ví dụ như nếu một cái bạn nếu mà em có một cái người em trong gia đình mà đang học giống em lại, thì em khuyên, em có khuyên cái đứa em đó nó học cái CFA không?
Vâng, nếu thì em nghĩ là em sẽ hỏi cái em đấy để xem cái lý do mà em học CFA là gì. Thì em thấy nếu như mà cái lý do đó là để học, để mà có một cái chứng chỉ mà người ta nhận ra được và sau này đi tìm việc dễ hơn, thì hoàn toàn nên học. Theo em đấy là một cái lý do mà đã đủ, tức là khi mà đã nói như thế rồi thì đối với em là ok.
À, tại vì Thanh có biết là cũng có nhiều bạn trẻ là nhắn cho anh đó, rồi gửi message cho anh là hỏi anh là em nên học bằng một cái học đại học, một cái bằng đại học chuyên ngành tài chính, hay là bây giờ em có bằng đại học ngành khác rồi, vì em chỉ cần đầu tư cái CFA. Thì anh nghĩ là cái câu trả lời của Thăng cũng là thay thay lời muốn nói rồi đó. Có nghĩa là những cái bạn nào nghe podcast mà đang phân vân giữa cái chuyện học CFA thì cũng nên tự hỏi mình là cái mục đích của mình học lấy cái bằng CFA để làm gì, đúng không Thăng nha?
Dạ vâng, tức là nếu như bạn ấy có thể trả lời một cách rất là rõ ràng rằng mình học cái này là để có một cái chứng chỉ sau này đi xin việc dễ hơn thì hoàn toàn nên học. Nhưng mà còn nếu một cái người khác ấy mà lại có những cái băn khoăn và không biết là mình thích, không biết là mình học cái này nó có tốn công sức của mình không, không biết là sau này nó sẽ để làm cái gì, hay là có những cái băn khoăn như vậy đấy, tức là khi mà cái câu trả lời nó còn mơ hồ đấy, thì cái lời khuyên của em sẽ là hoàn toàn có thể không học nhưng mà vẫn thành công.
Đúng rồi. À, ok, anh cũng đồng ý với thằng ở cái điểm này. Có nghĩa là mình phải trong cái quá trình mà phát triển cái nghề nghiệp của mình, công việc của mình đó, thì mình có những cái nó cần thiết thì mình phải tìm những cái mà cái thị trường, cái nhu cầu đó nó cần, chứ không 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 nhất thiết là phải có tất cả, đúng không? Đúng không thằng?
Dạ vâng ạ, đúng đấy ạ.
Ok. Rồi thì cảm ơn thằng rất là nhiều. Thì thằng là làm analyst, làm về tài chính, làm về các con số rất là nhiều, nhưng mà chắc là cũng ít bạn biết rằng là thằng là một cái người mà rất là thích đọc sách. Ngoài ra thì thằng cũng là một cái dịch giả và thằng cũng rất là thích âm nhạc. Thằng có nói với là chàng ốc già là 5 giờ rồi thằng đọc sách rất là ít, mà các bạn có biết là bao nhiêu không? Ít mà phải 20-30 cuốn. Đối với thằng là ít, thì các bạn biết thằng là cái người mà có cái đam mê với sách như thế nào. Thì thằng có thể chia sẻ với các cái thính giả của chàng ốc già thêm về cái một cái bên lề của một cái công việc của một cái người làm về tài chính như thế nào không ạ?
Vâng ạ, em thì cảm ơn anh đã đề cập đến những cái sở thích cá nhân của em ạ. Em ấy thì vậy thì ok, một thăng bên ngoài công việc thì sẽ như thế nào? Thì em rất thích đọc sách, thì như 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 anh đã chia sẻ. Và như cái hồi ở Paris thì em cũng đã tham gia cùng một cái nhóm tên là Cà Phê Sách, mà bây giờ nhóm đấy vẫn rất là hoạt động, vẫn rất là năng nổ đấy ạ. Ngoài ra thì những cái cơ duyên từ cái thời đấy nó cho em đến với cái đam mê là dịch sách. Thì em cũng đã dịch và có thể sắp xuất bản một quyển sách với một nhà xuất bản lớn ở Việt Nam. Thì chi tiết thì em sẽ công bố sau. Ngoài ra
khi
thì
nào mọi người mới được biết?
em nghĩ là chắc là trong tháng 7 rồi. Em hôm nọ em có nói chuyện với nhà xuất bản thì các anh ấy bảo là trong tháng 7 sẽ có sách. Thì sau khi nào có sách thì em sẽ gửi cho anh cái link
Cái
để
link anh sẽ chia sẻ với lại các cái thính giả của chàng ốc già luôn.
Thì em cũng sẽ viết một cái bài mà giới thiệu quyển sách đấy theo quan điểm của người dịch, thì em cũng sẽ gửi cho nhà xuất bản đấy để các anh ý đưa lên trang web. Thì em cũng sẽ lại gửi link cho anh khi mà xong.
Anh cảm ơn thằng rất nhiều. Còn bây giờ cái chuyện âm nhạc thì sao thằng ha?
Thì âm nhạc ấy, thì ngoài ra từ đầu năm đến nay thì em bắt đầu có cái sở thích là viết và thu âm nhạc rap một cách rất là nhẹ nhàng thôi. Em thậm chí em không nghĩ cái nhạc của em gọi là nhạc rap mà có thể gọi là hát nói thì đúng hơn. Nhưng mà em cũng là một cái đam mê mà nó cũng em cũng cũng tốn khá là nhiều thời gian. Ví dụ đầu tư một cách tương đối, ví dụ như là cái micro mà em dùng ngày hôm nay này, là cái micro em chuyên dùng để em thu nhạc của em đấy. Thì thì em có thể chia sẻ cho anh cái link đến cái playlist mà công khai của em để
À,
cho
hay quá, anh sẽ chia sẻ với mọi người. Như là em để ở trên SoundCloud đúng không? Hay là để ở
vâng ạ,
đâu?
em để trên SoundCloud thì có một số bài thì nó cũng nói về cuộc sống, nó về tình yêu cũng bình thường nữa, nhưng mà nó là cái cũng là sản phẩm em làm là trong trong năm nay, thì em cũng đang có kế hoạch là ra một số bài nữa trong
Hay quá.
trong chắc là trong tuần sau hoặc tháng sau gì đấy. Vâng, em có vài bài nữa.
À, tuyệt vời. Vậy là anh chờ thêm những cái các tác phẩm mới của thằng. Đấy, các bạn thấy đấy là một cái người mà làm trong tài chính á, thì không nhất thiết là cứ khô khan rồi làm với các cái code rồi các cái dòng code, các cái con số đâu. Mà những người làm về tài chính cũng làm về toán nhiều đó, thì thật ra thì họ cũng rất là lãng mạn về âm nhạc, về về sách này nọ. Như mình biết là có nhiều giáo sư toán đó thì hoặc là giáo sư kinh tế, nhưng mà các cái thầy đó thì cũng rất là, hầu như là những người đó đều biết chơi một cái loại nhạc cụ nào đó. Thăng hình như là cũng chơi một vài nhạc cụ gì đó đúng không
Vâng, ngày xưa thì em chơi được guitar và thổi được kèn harmonica, thì bây giờ em chỉ còn
thăng?
giữ cái sở thích là harmonica thôi, còn guitar thì em tạm thời gọi là cho nó vào dĩ vãng, em lâu lâu quá em không chơi rồi. Vâng.
Nhưng mà chắc là nhiều người cũng đồng cảm, có nghĩa là cái công việc bên cạnh cái công việc nhiều khi mình có thể gọi là nó stress hay là nó này nọ. Đương nhiên mình có cái đam mê mình làm rồi, nhưng mà nó có những cái áp lực, đương nhiên nó có những cái tăng xung nhất định rồi. Nhưng mà cái âm nhạc rồi cái sách cái này nọ nó có thật sự là nó giúp cho mình cân bằng lại, nó giảm cho mình được nhiều nhiều không Thanh?
Theo cảm quan của em là có đấy, từ cái lúc mà em chú ý đến cái khía cạnh nghệ sĩ một chút ấy, tức là từ khi mà em tìm lại những cái đam mê ngày xưa này, ví dụ như thổi harmonica, và từ lúc em chủ tâm bắt mình đọc sách trở lại, và từ lúc em nhất là từ cái lúc mà em bắt đầu làm nhạc rap kiểu vớ vẩn đấy, thì em thấy thật sự là cuộc đời nó dễ chịu hơn. Vâng.
Vậy chắc anh cũng đi theo đúng cái đó. Anh thì không có thu âm nhạc nhưng mà anh thu podcast.
Cũng là một cái sở thích mà.
Như vậy thì anh cảm ơn Thăng rất là nhiều. Cảm ơn Thăng đã tham gia chia sẻ podcast Vàng Gốc Già cho các bạn về cái lĩnh vực tài chính rất là chuyên biệt trong cái việc mà tài trợ cho vay các cái dự án lớn về hạ tầng, về năng lượng, cũng như những cái chia sẻ của Thăng về cái chứng chỉ CFA. Và cuối cùng rất là thú vị, đó là những cái chia sẻ trong cái công việc đó để mình cân bằng với lại cái công việc và cuộc sống thì nên có những cái chất nghệ một chút xíu, thì nó sẽ giúp cho mình cân bằng hơn. Và mình nghĩ rằng là những cái cân bằng đó nó sẽ làm tăng cái năng suất lao động của mình lên, nó tăng cái productivity của mình lên. Bên cạnh là mình thể thao, thì mình cũng nên có những cái hoạt động về 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 văn nghệ, có một chất chút nghệ gì trong đó. Cảm ơn Thăng rất là nhiều đã dành thời gian cho cái chương trình podcast Vàng Góc Già, và rất là mong chờ cái cuốn sách dịch của em cũng như là các cái tác phẩm mới của em ghi âm về về nhạc rap. Cảm ơn Thăng rất là nhiều.
À dạ vâng. Anh ơi, thì trước khi mình kết thúc cái buổi hôm nay, thì anh có thể có một lời chia sẻ đối với lại các bạn trẻ bây giờ mà có thể
Rất, oh, rất được Thăng ơi,
không?
anh rất chờ.
Vâng.
Rồi rồi.
Vâng. Em nghĩ là cái tức là tâm sự cái này là một cái lời coi như một lời 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 cuối cho gửi cho các bạn mà có thể quan tâm đến cái ngành này, thì em nghĩ rằng cái người làm trong cái ngành năng lượng này ngày nay này chỉ cần chuẩn bị cho mình một cái tâm thế và một kiến thức thôi, chứ còn cái có thể tiếp cận qua sách báo hay là những cái Coursera gì đấy, vì cái ngành này ấy, bây giờ nó không tập quá tập trung như là ngày xưa nữa, mà nó rất là phân tán, cho nên là cái bây giờ em theo cảm quan của em ấy là cái việc anh học trường nào hay là thế nào đấy, hay là anh có skill gì, nó không còn quá quan trọng nữa, nó không còn quá quan trọng nữa, nhưng mà cái kiến thức và cái tâm thế nó là quan trọng hơn, vì cái ngành này nó rất là mang tính quốc tế và mang tính địa chính trị rất là cao, cả ở châu Âu đúng không, và ngay cả ở đây. Em thấy cái ngành mà khi mà anh là một cái người phân tích, một như là em ấy là một cái người mà chuyên viên tín dụng cho cái ngành mà hạ tầng và năng lượng, thì phải có kiến thức về nó là một cái giao điểm của tất cả những cái khoa học kỹ thuật, địa lý, lịch sử, khí hậu, tài chính, nó là quá khứ, hiện tại và tương lai, nó tất cả trong một, thì đó là cái mà em cả khiến em cảm thấy thích thú nhất khi mà em làm cái ngành này. Thì nó sẽ chính vì là nó là cái giao điểm của rất nhiều thứ như vậy, cho nên em thấy nó sẽ dung nạp được tất cả mọi người, và đổi lại thì nó sẽ khiến cho cái vốn kiến thức và kỹ năng của mọi người đều được phát triển một cách đáng kể. Nó rất là mở anh ạ. Đấy là cái cảm nhận.
Hay quá Thăng, tại vì những cái lĩnh vực nào mà nó gọi là interdisciplinary, nó đang xen nhiều cái lĩnh vực khác nhau ấy, nó cái kiến thức của nó cập nhật rất là nhiều, và nó buộc mình cũng phải liên tục học hỏi và cập nhật, tại vì đâu chỉ là một cái lĩnh vực của mình đâu, đúng không? Như em nói đó, nó đang xen nhiều cái vấn đề khác thì mình phải cập nhật liên tục. Thì cái này anh nghĩ là rất là phù hợp với những cái bạn trẻ nào mà có cái sở thích và có cái đam mê mà nó đa ngành đó, có nghĩa là đang xen nhiều ngành với nhau, thì anh nghĩ là cái profile này rất là phù hợp.
Vâng, với lại thêm một cái điều nữa là đối đối với các thính giả Việt Nam ấy, thì trong cái ngành mà năng lượng tái tạo ấy, tức là một cái phần nhánh của năng lượng hạ tầng ấy, thì chỉ cần trong có vài năm thôi nhá, từ năm 2017, tức là từ khi em về Singapore đến bây giờ, thì là Việt Nam mình đã trở thành một cái thủ phủ của châu Á về năng lượng tái tạo thật, và bây giờ mình có lẽ Việt Nam mình là cái thị trường năng động nhất về năng lượng tái tạo của có lẽ là của cả châu Á, mà không tính Đài Loan, Trung Quốc.
Anh
Đó,
cũng
em
thấy cái
thích.
đấy, thì anh
Vâng.
cũng thấy là bởi vì anh cũng có tham gia một cái nhóm về về năng lượng tái tạo, về năng lượng gió và các cái năng lượng offshore đó ở Việt Nam, thì anh thấy là cái nhu cầu về nhân sự trong cái ngành này nó sẽ càng ngày càng rất là nhiều, không chỉ là về mặt technical, về mặt kỹ thuật đâu, mà nó còn liên quan đến các vấn đề về tài chính năng lượng như là cái lĩnh vực mà thằng em đang làm. Thì những cái bạn trẻ nào mà
Vâng ạ.
nếu mà thấy có những cái chuẩn bị ngay từ bây giờ thì anh nghĩ là sẽ đón đầu rất là tốt, đúng không em?
Vâng, đúng chính xác ạ.
Ok, đã, anh cảm ơn Thăng rất là nhiều. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình podcast Chàng Ngốc Già. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp các bạn trong cái podcast lần sau. Mến chào các bạn.